bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 2 tháng 9 dương lịch 2016, tức mồng 2 tháng 8 âm lịch Bính Thân. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền ra nghị quyết tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền tại hội nghị ở Johannesburg, Nam Phi.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo những vi phạm nhân quyền quy mô tại Việt Nam. Tại hội nghị lần thứ 39 của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, International Federation of Human Rights, ở Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 23 đến 27 tháng 8 năm 2016, quy tụ 400 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền đại diện cho 178 thành viên thuộc FIDH. Đến từ 117 quốc gia trên năm châu, đã thông qua với đa số tuyệt đối nghị quyết về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Vietnam Committee on Human Rights, đề xuất. Bản nghị quyết tố cáo sự gia tăng đàn áp sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 hồi tháng Giêng đầu năm nay. Ông Võ Trần Nhật, thư ký điều hành và đại diện cho Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hội nghị Johannesburg, nói rằng nghị quyết nêu rõ cuộc đàn áp có hệ thống và được hệ thống hóa. Ngoài sự bắt bớ và kết án đông đảo các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, còn có sự đàn áp bạo hành những người biểu tình, sách nhiễu thường trực, các tín đồ tôn giáo không được thừa nhận. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục thông qua các sắc luật thủ tiêu tự do nhằm tổ chức tùy tiện và pháp lý hóa sự vi phạm nhân quyền. Nghị quyết về Việt Nam do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là thành viên của FIDH đề xuất và đã được toàn thể các đại biểu thông qua với đa số tuyệt đối, đặc biệt nói lên sự quan tâm của hội nghị trước thảm nạn môi sinh do tập đoàn Formosa gây ra tại bờ biển miền Trung hồi tháng 4 năm 2016. Sự ô nhiễm chưa từng có dọc bờ biển làm vô số cá chết và phá sản ngư nghiệp suốt 4 tỉnh miền Trung, khiến nổ ra những cuộc biểu tình rộng rãi và đã bị công an đàn áp bằng những đợt bắt bớ, đánh đập, sách nhiễu. Vụ việc Formosa tổng kết đầy đủ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, nhà nước tìm mọi cách dìm đè sự nổi dậy của lương tri nhân quyền tại Việt Nam, ông Võ Trần Nhật nhận xét. Bản nghị quyết cũng nêu rõ sự kiện giam giữ tùy tiện các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, như trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quang Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và nhà hoạt động nhân quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái, mà thời gian tạm giam vừa được gia tăng thêm 4 tháng. Ngoài nghị quyết nói trên, FIDH còn chỉ mặt Việt Nam trong một nghị quyết khác về đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Chủ đề hội nghị lần thứ 39 là tiến công cho nhân quyền, để phát triển toàn cầu những chiến lược cho xã hội dân sự nhằm đối đầu với tình trạng bóp nghẹt nhân quyền trên thế giới do các chính quyền áp đặt. Một số nhân vật phát biểu tại hội nghị gồm có đại diện đặc biệt nhân quyền của Liên Âu, Chủ tịch Ủy hội Nhân quyền và Dân quyền Phi Châu Nam Phi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nam Phi, hay thông điệp của Đức Tổng giám mục Desmond Tutu. FIDH, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền thành lập tại Paris năm 1922, hiện có 178 thành viên thuộc 117 quốc gia trên năm châu, là tổ chức nhân quyền xưa nhất và lớn nhất của Pháp, có quá trình hậu thuẫn cho các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Hồi thập niên 20, thế kỷ thứ 20, đã thành công can thiệp phá án tử hình hay giảm án cho hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Quý vị có thể xem toàn văn bản nghị quyết về Việt Nam bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp trên trang nhà quê mẹ www.quemẹ.net.
Tiếp theo là bản tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà.
Nguyện kính đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần
tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà, dù bao khó khăn ngăn cản, nhưng ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân vẫn được cử hành trang trọng. Ngoài Đại lễ Vu Lan tại Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, tường trình còn nhắc đến nỗi niềm tháng 7 về 4 trường hợp các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử bị bức hiếp, sách nhiễu, hăm dọa và bắt đi làm việc để nhờ can thiệp đến các cơ quan nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tại các địa phương, dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng chư tôn túc trong Hội đồng Lưỡng viện đều thực hiện nghi lễ Vu Lan tại trú xứ của mình trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh, để các Phật tử địa phương được chiêm bái và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, thân nhân quá vãng, đồng thời phát nguyện tu trì, thực hành quy giới để mong cầu hạnh phúc an lạc cho bản thân, gia đình và thân thuộc.
Tại Bình Thuận, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Thuận và Ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh đã tổ chức đại lễ Vu Lan và lễ thọ cấp cho huynh trưởng Tân Thăng một cách trang nghiêm tại Thiền thất Trấn Pháp ở khu phố 6, phường Tân An, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Nhuận Đức, chánh đại diện. Một số huynh trưởng đã vượt hàng trăm cây số để về dự lễ Vu Lan và thọ cấp, điển hình là anh Nguyên Dĩnh Lê Văn Lợi và các huynh trưởng từ Bình Phước cùng anh Quảng Phước Lê Nhất Thịnh và các anh chị huynh trưởng đến từ Ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai. Anh Nguyên Đồng, Trần Văn Y, đại diện Ban hướng dẫn Trung ương tại miền Khánh Hòa, đọc diễn văn khai mạc đại lễ Vu Lan. Tiếp đến, Đại đức chánh đại diện tỉnh tuyên đọc thông bạch Vu Lan của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đại đức trú trì Thiền thất Trấn Pháp đăng đàn thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan cho đại chúng, kết hợp với nghi lễ Vu Lan là lễ thọ cấp cho hai huynh trưởng cấp tín Nguyên Dĩnh Lê Văn Lợi, đơn vị Bình Phước, và Tâm Tuệ Minh Lê Vương Quốc Cường, đơn vị Bình Thuận.
Tại Khánh Hòa, Nha Trang, nhân dịp Vu Lan, Hòa thượng chánh đại diện cùng chư tôn đức trong Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Khánh Hòa đã bảo bọc giúp gia đình Phật tử sinh hoạt, mở trại La Hầu La quy tụ tại chùa Linh Phong trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8. Hòa thượng chánh đại diện đích thân chứng minh lễ khai mạc trại cùng với sự hiện diện của anh Nguyễn Đức Lê Văn Thạnh, Ủy viên Nội vụ Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, anh Tâm Nghi Lê Văn Lễ, Phụ tá Ủy viên Nội vụ, anh Hải Nhiêu Đỗ Văn Hữu, đại diện Ban hướng dẫn Trung ương tại miền Liễu Quán, cùng tất cả huynh trưởng trong Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Khánh Hòa Nha Trang. Trại có 3 mục đích chính yếu.
Thứ nhất, đối với tổ chức gia đình Phật tử là họp mặt giao lưu, vui chơi đồng đội, đánh dấu sự trưởng thành của gia đình Phật tử địa phương. Thứ hai, đối với xã hội là thi đua các kỹ năng sinh hoạt, văn nghệ trong tinh thần Phật giáo, hồng phục vụ xã hội vào năm học mới sắp bắt đầu. Và thứ ba, đối với bản thân là tu học trong tinh thần hiếu hạnh để chào đón Vu Lan Phật lịch 2560. Trại đã kết thúc hoàn mãn trong niềm hân hoan của chư tăng và Phật tử các giới. Liền sau trại La Hầu La, Ban hướng dẫn tổ chức lễ báo ân cha mẹ vào đêm 14 tháng 7 âm lịch để thành kính cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình đến với tổ chức Áo Lam chung sống dưới ân đức từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiện Tiền Tăng Bảo. Các em đã trình diễn các tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng đầy đạo vị, thành kính dâng lên các bậc cha mẹ, ông bà, bày tỏ niềm thương kính, hiếu thuận của con hiền cháu thảo. Trong màn đêm u tịch, các em đã cài lên áo các bậc phụ huynh những bông hồng thấm thiết, dù hoa trắng hay hoa hồng.
Đại lễ Vu Lan tại Khánh Hòa cũng như các tỉnh thành, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Khánh Hòa đã thiết lễ Vu Lan tại chùa Linh Phong, nơi đặt văn phòng Ban đại diện. Đông đảo đồng bào Phật tử đã vân tập về địa điểm hành lễ để cử hành Vu Lan Thắng Hội vào sáng rằm tháng 7. Hòa thượng Chánh đại diện đã uy nghi tuyên đọc thông bạch Vu Lan của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, khẳng định sự tồn tại hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong lòng dân tộc, dù pháp lý của giáo hội đã bị thế quyền tước đoạt. Các em ngành oanh đã thực hiện vũ khúc dâng hoa trong lúc các huynh trưởng và đoàn sinh thành kính cài hoa hồng vàng lên y của chư tăng và cài hoa hồng hiếu hạnh lên áo của đại chúng hiện diện.
Tại văn phòng Viện Hóa đạo, Tu viện Long Quang, Thừa Thiên Huế, tiếp tục truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chư tăng Tu viện Long Quang đã thiết lễ Vu Lan Thắng Hội theo trình tự như khi cố hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt còn trụ thế. Ngày 13 tháng 7 âm lịch, chư tăng Bổn Tự cùng đông đảo Phật tử các giới vân tập về Tu viện Long Quang thực hiện nghi thức quá đường cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ. Sau nghi thức quá đường, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Quang, Chánh văn phòng Viện Hóa đạo, trú trì Tu viện Long Quang cùng chư tăng và Phật tử các giới thiết lễ khai kinh mở đầu cho đại lễ Vu Lan Phật lịch 2560. Buổi chiều cùng ngày, Hòa thượng Thích Minh Thiện khai lễ Mông Sơn Thí Thực cầu siêu độ cho các oan hồn uổng tử bơ vơ không nhà không cửa được ấm no giải thoát nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Ngày 14 tháng 7 âm lịch, ngày chư tăng tự tứ kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, trưởng dưỡng thân tâm làm hành trang cho một năm hành hoạt của bậc xuất trần thượng sĩ, tứ chúng Phật tử đã vân tập về đây dâng niềm thành kính khánh chúc hạ lạp lên ngôi tăng bào. Sau lễ tự tứ là đại lễ kỳ siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Ngày rằm tháng 7 âm lịch, đại lễ Vu Lan do Hòa thượng Chánh văn phòng Viện Hóa đạo, trú trì Tu viện Long Quang và Hòa thượng Thích Minh Thiện đồng chứng minh dưới sự điều hợp của Đại đức Thích Minh Đạo. Chuông trống Bát Nhã hòa cùng bài trầm hương đốt vang lên trong không gian thánh thoát mở đầu nghi lễ thắng hội Vu Lan. Cư sĩ Tổng thư ký Viện Hóa đạo tuyên đọc thông bạch Vu Lan của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Thanh Quang. 3 phút nhập từ bí quán, cầu nguyện cho âm siêu dương thái, đất nước thanh bình, dân tộc hạnh phúc, lắng lòng cầu nguyện cho những người đã nằm xuống để xưng minh đạo pháp, quang phục tổ quốc, đồng thời dâng lời cầu nguyện lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ cùng chư tôn túc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thoát cảnh lao lý tù đầy. Trong không khí trang nghiêm và thánh thoát, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Toàn Lạc thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan, tri ân và báo ơn cha mẹ. Bài pháp thoại chủ đề Tôn giả Mục Kiền Liên đã gây nhiều xúc động trong lòng đại chúng với lòng thành kính của người con Phật.
Nỗi niềm tháng 7, trong niềm hân hoan cử hành Vu Lan Thắng Hội năm nay, chúng con không khỏi ngậm ngùi với 4 sự việc bức hiếp sách nhiễu xảy ra sau đây. Thứ nhất, tại gia đình Phật tử An Dương thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, các em anh Vũ sau khi tham dự trại hiếu tổ chức ngày 31 tháng 7 vừa qua tại Tu viện Long Quang trở về, đang hớn hở chuẩn bị chào đón Vu Lan thì bị chính quyền địa phương bắt đi làm việc, xét rằng các em trong lứa tuổi mang non từ 8 đến 12 tuổi cần một đời sống tâm linh để định hướng cho sự phát triển đạo đức sau này, nên phụ huynh đã gửi gắm các em vào tổ chức gia đình Phật tử. Các anh chị huynh trưởng có trách nhiệm đào tạo các em theo đúng mục đích của tổ chức, các em có tội gì đâu mà phải bắt đi làm việc. Việc chính quyền mời các em làm việc không có người giám hộ đã làm cho các em rất sợ hãi. Một việc làm thiếu đạo đức mà còn gây nên chấn thương tâm lý nơi tâm hồn ngây thơ của các em, nên cần phải được chính quyền nghiêm chỉnh xét lại.
Thứ hai, là người Việt, dù đứng trên quan điểm nào, ai ai cũng biết đại lễ Vu Lan là ngày xá tội vong nhân. Vậy mà trong ngày thiêng liêng ấy, huynh trưởng Văn Tiến Nhị, phó trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên và huynh trưởng Nguyễn Dũng Chinh, ủy viên doanh tế của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, bị chính quyền huyện Phú Vang lôi đi làm việc vào lúc đang hành lễ. Việc thiếu tôn trọng ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo nói riêng và của dân tộc nói chung đã gây bức xúc cho Phật tử và đồng bào địa phương trong dịp đại lễ Vu Lan này.
Thứ ba, hàng năm vào dịp hè, nhất là vào dịp Vu Lan, các gia đình Phật tử thường cử hành lễ chu niên để tổng kết một năm sinh hoạt và tu học nhằm thăng tiến các em trên đường đạo. Chu niên cũng là dịp mời các gia đình bạn cùng tham dự để giao lưu học hỏi nhau. Thế nhưng năm nay, chúng con rất ngậm ngùi khi biết các em gia đình Phật tử Lang Co, một đơn vị nằm sát chân đèo Hải Vân, tích cực chuẩn bị cho ngày chu niên. Ban huynh trưởng gia đình Phật tử Lang Co đã làm thư trình lên khuôn hội. Khuôn hội trình lên mặt trận tổ quốc địa phương như thông lệ hàng năm. Thế nhưng trước ngày Vu Lan, chính quyền đã mời bác gia trưởng Bạch Công Phụng, liên đoàn trưởng Nguyễn Văn Lành và thư ký gia đình Tôn Thất Kỳ Nam lên làm việc và buộc các huynh trưởng phải viết giấy cam kết không được mời các gia đình Phật tử bạn tham dự. Sự kiện này gây hụt hẫng, lo lắng, hoang mang cho các gia đình Phật tử được mời tham dự vì chưa bao giờ có một sự ngăn cấm quy mô như thế.
Thứ tư, điều bức xúc nhất là hiện tình của chùa Giác Minh, trú xứ của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đã hơn 5 năm qua, chùa luôn bị canh gác cẩn mật, không chỉ ngày thường mà những ngày đại lễ của Phật giáo đều bị công an và dân phòng nghiêm cấm, không cho bất cứ một Phật tử hay một người dân nào vào hành hương, lễ bái, cúng dường. Dù giáo hội đã nhiều lần yêu cầu chính quyền giải quyết, nhưng tất cả đã chìm trong im lặng. Đại lễ Vu Lan năm nay chỉ có đông đảo công an và dân phòng canh gác, không một Phật tử nào vào được trong chùa. Ngay cả các Phật tử có hương linh thờ phụng trong chùa lâu năm cũng không vào được để thắp một nén nhang cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ nhân ngày báo hiếu.
Thưa lệnh Hòa Thượng Viện trưởng, chúng con xin báo trình lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, chư Tôn Đức trong Hội đồng Lưỡng Viện, kính qua Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, kính tường và kính phổ biến những niềm vui nỗi khổ nhân mùa tháng hội Vu Lan. Kính xin liên hệ với ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam tìm cách can thiệp với các cơ quan quốc tế nhân quyền, can thiệp cho Đức Tăng Thống của chúng tôi thoát cảnh tù đầy quản chế để dẫn dắt Phật giáo đồ trên đường học Phật và điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khi tuổi đời của Ngài đã sắp xỉ 90, đặc biệt chấm dứt việc công an phong tỏa chùa Giác Minh ở Đà Nẵng và để yên cho các em gia đình Phật tử chúng tôi được sinh hoạt trong khuôn khổ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp và các quyền tự do cơ bản của người công dân, vốn được quy định và bảo đảm trong Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như các công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc quy định mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luồng do ký giả Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về hai chữ thiện và ác.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về hai chữ thiện và ác. Thưa ông Võ Văn Ái, vấn đề thiện hay ác trong đời này thật khó định nghĩa phải không ông? Có cái thiện cho người này nhưng thành ác với người khác. Thế thì Đạo Phật giải thích sao về hai chữ thiện và ác bất minh như thế?
Một bài kệ sau đây trong kinh sách Phật giáo phân rõ thiện và ác. Không làm các điều ác, cố làm các điều thiện, khiến ý niệm trong sạch, đó là lời Phật dạy. Chữ hạng là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, từ tình kỳ ý, thì chân Phật giáo. Đúng là có một cái thiện của người này, nhưng lại ác với người kia. Ví dụ như là cái chế độ và ý thức hệ cộng sản, lấy đấu tranh giai cấp làm căn bản cho hành động. Tức là huy động cái sự căm phận và căm thù, làm sức mạnh hành động. Từ đó mà biết phân biệt, ai bạn, ai thù. Ai bạn thì thân thương nhau, ai thù thì giết bỏ. Chủ trương này đối với người cộng sản là thiện, nhưng đối với nhân dân trên thế giới thì lại là ác. Ác là vì cái kết quả của cộng sản mang lại trong 70 năm trời là cái sự thảm sát của vài trăm triệu con người dưới bàn tay của Stalin, của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Nếu đem ra mà tranh luận ai sẽ thắng và ai sẽ thua, khi mà cái cuộc tranh luận nó xảy ra giữa quần chúng đông đảo nhưng mà tay không tách sắt, còn phía cộng sản thì trùng trùng bộ đội, công an, dao, súng, lựu đạn và thiết giáp, thì điều chắc chắn là quần chúng nhân dân phải thua thôi. Quần chúng nhân dân thua là bị viên đạn kết liễu hay là lưỡi dao thọc vào cổ họ trước khi họ có thể cất nên lời. Căm thù là cái điều vắng bóng trong đạo Phật. Chính lòng từ bi mới làm căn bản cho sức mạnh của mọi hành động dời non lấp bể, gọi là hành động Bồ Tát.
Về Phật giáo định nghĩa thiện ác ra sao?
Đạo Phật chia thiện ác thành ra là thiện ác vô lậu thuộc về xuất thế gian và thiện ác hữu lậu thuộc về thế gian. Vô lậu là không càn hẹp, cục bộ, hữu lậu là cục bộ, vùng hẹp. Thiện ác vô lậu thì thiện thuần theo pháp giới tịnh, còn ác là trái về pháp giới tịnh. Đây là cái ý chỉ của câu nghệ thứ ba nói trên, từ tình kỳ ý, tức làm cho mọi ý niệm được trong sạch. Thiện ác hữu lậu nó thuộc về nhân quả thế gian. Trong nhân quả thế gian thì thiện là những điều lành mang lại lợi ích cho các loài hữu tình, còn ác là những cái điều dữ gây hại cho các loài hữu tình. Đối với loài người thì cũng vậy thôi, thiện là những cái chi mang ích lợi cho nhân loại, còn ác thì gây hại, chết chóc, buồn thương cho nhân loại. Theo định nghĩa này thì ta mới thấy cái sự khôi hài cho lý luận của phe cộng sản Xô Viết tố cáo 6-70 năm trước, khi họ nói rằng bom nguyên tử do Mỹ chế là bom của đế quốc giết người, còn bom nguyên tử của Liên Xô là cái trái bom hòa bình. Đạo Phật chia ra 10 điều ác, trong đó có 3 điều ác do thân gây ra, 4 điều ác do lời nói gây ra và 3 điều ác do ý gây ra. 3 điều ác do thân gây ra là: thứ nhất, sát hại, nghĩa là giết chết, đánh đập, hành hạ mọi loài hữu tình, đặc biệt đối với người. Thứ hai là thâu đạo, tức là trộm cắp, cướp của người bằng những âm mưu, thủ đoạn. Và thứ ba là dâm dục, tức là dâm dật quá độ, tà dâm, say đắm ngũ dục cũng là điều ác. Còn 4 điều ác thuộc về lời nói là: thứ tư, vọng ngôn, là nói dối hay nói láo, không nói ra có nói ra không. Thứ năm là ị ngữ, tức là nói quanh co, vua nền, khiêu dâm ngụy biện, tức nói những cái lời không có đúng đắn. Thứ sáu là ác khẩu, nói lời hung dữ như chửi mắng, nguyền rủa, dọa nạt. Và thứ bảy là lưỡng thiệt, nghĩa là nói hai lưỡi, gây ra bất hòa giữa người này với người khác. 3 điều ác do ý gây ra là: thứ tám, tham, nghĩa là tham muốn những cái điều mà mình ưa thích, khiến cho tâm bị ràng buộc với cảnh, nhất là cái cảnh của ngũ dục. Thứ chín là sân, tức là dần ghét, dần dự trước cảnh trái ý, ghét bỏ các điều gây cho mình khó chịu. Và thứ mười là si, nghĩa là mê đắm, không còn biết nhân quả, không còn tin vào chánh pháp. Khi mà ta không phạm vào cái 10 điều ác trên đây thì đã là thiện rồi. Còn nếu làm thêm các điều thiện giúp ích cho người đời thì cái thiện nó được càng tăng trưởng. Trái với 10 điều ác thì cũng có 10 điều thiện sau đây. Thứ nhất là không sát hại mà cứu người, giúp đỡ bất kỳ ai trong cơn hoạn nạn. Thứ hai là không thâu đạo mà bố thí qua 3 phương thức: tài thí, pháp thí và vô ủy thí. Thứ ba là không tà dâm mà tiết dục, tức là tiết giảm sự quá độ. Thứ tư là không vòng ngôn mà luôn nói lời thành thật. Thứ năm là không ị ngữ mà nói lời đúng đắn, chân thật. Thứ sáu là không ác khẩu mà nói lời yêu mến, dịu dàng, nhã nhặn. Thứ bảy là không lượng thiệt, mà nói lời hòa giải. Thứ tám là không tham, mà phóng xạ, đối cạnh không bị chìm đắm, mê say. Thứ chín là không sân, mà tọa lòng từ bi, thương xót người và mọi loài. Và thứ mười là không si, mà phát lộ trí tuệ, phân biệt, lành, dự, chính tà.
Ông phân tích như vậy đã quá rõ, tuy nhiên tôi có điều thắc mắc. Ví dụ như đất nước ta trong quá khứ mấy nghìn năm qua, hay ngày nay cũng vậy, khi có bạo chúa, bạo quyền hay kẻ xâm lược gây chết chóc khổ đau cho dân lành, có người Phật tử đứng lên chống kháng, hiển nhiên phải làm cảnh sát hại bạo quyền hay quân xâm lược. Vậy hành động sát hại ấy đâu còn thiện nữa mà là ác chứ? Ý ông nghĩ sao trong trường hợp như thế?
Thường các nghiệp, tức là những cái hành động thiện hay ác, nó do thân gây ra hay là miệng nói ra, nhưng mà tất cả thường do những ý niệm sai khiến trong cái bộ ba thân khẩu ý. Trường hợp đặt ra trên là tuy nhúng tay bằng thân nghiệp ác và khẩu nghiệp ác, song lại đến từ ý niệm thiện. Ví dụ như sát hại bạo quyền hay là kẻ xâm lược là cốt để cứu đại đa số dân khỏi cảnh lầm than chết chóc. Trái lại thì cũng có những cái người làm thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, nhưng mà với một cái ý niệm ác. Chẳng hạn như là những kẻ giả nhân giả nghĩa, quyên góp tiền bạc, nói là cứu trợ cho người bị thiên tai bão lụt, song thực tế là vơ vét tiền của cúng dường của người khác, bỏ vào túi riêng của mình. Hoặc là quyên góp tiền bạc xây chùa, nói là cúng Phật, nhưng mà thực tế là buôn thần bán thánh, trục lợi cho cái bản thân tham sân si của mình.
Ông có thể cho một lời kết về hai chữ thiện và ác vừa khai triển trên đây?
Để ý thì thấy là cái người dân bình thường trong thôn xóm ở nước ta hay nói những cái lời thâm thúy mà họ bảo là do thần nhân để lại, mà kỳ thực là một cái thứ triết lý bình dân đã trở thành chân lý. Chẳng hạn như người ta hay nói thiện ác, đạo đầu, chung hữu bảo. Làm việc thiện hay việc ác thì cuối cùng kẻ đó sẽ lãnh được quả thiện hay là quả ác, chẳng ai tránh khỏi. Quan điểm thiện ác trong Phật giáo nó biểu tỏ một cái sự tôn trọng tuyệt đối vào con người để tự mình quyết định vận mệnh mình theo cái tinh thần dân chủ tối cao. Ai tu thì nảy chứng, ai làm thiện thì hưởng quả thiện, ai gây ác thì kẻ ấy gặt quả ác. Thuật ngữ Phật giáo gọi là nghiệp báo, tức là không để cho ai khác được quyền áp đặt lên con người sự xử trí ngoài quyền hạn của con người.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng thương.